Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2018. Hôm nay là ngày giải chế của Chư Tăng Ni ở Tu Viện Lộc Quyển sau 3 tháng ăn cư kiết đông. Và cũng có một sự trùng hợp, đó là nay là ngày đầu sinh hoạt trong cái ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán, tức là cái Tết theo văn hóa Đông Phương. Cho nên chúng ta có cái dịp gặp mặt ở nơi đây rất là đông. Trước tiên là chúng tôi xin thay cho Chư Tăng Ni ở Tu Viện gửi lời chúc lành đến các vị thiền sinh cư sĩ có mặt hôm nay. Cầu thần lực tam bảo gia hộ cho các vị tràn đầy sự an lạc, tràn đầy sự mãn nguyện suốt một năm và an trú nơi pháp của Đức Như Lai, thực tập để ngay một đời này đời sống của các vị tràn đầy phúc lạc. Xin kính chúc. Thưa đại chúng, là truyền thống đạo Phật, an cư là cái gì rất là đẹp đẽ. Tuy nhiên vào những ngày đầu sau khi tăng đoàn thành lập thì chưa có truyền thống an cư này. Thế nhưng mà Chư Tăng thân cận bên bậc Đại Giác Như Lai, được tu luyện, được dạy dỗ và được chăm sóc từng người một, do vì lúc ấy tăng đoàn còn rất là nhỏ. Thế cho nên các bậc tỳ kheo tăng trong quá khứ, cái cơ hội để chứng nghiệm được thánh quả, thành tựu được phạm hạnh, nó rất là đơn giản. Thế rồi tăng đoàn lớn dần theo với những ngày tháng Đức Thế Tôn hoằng pháp ở lưu vực sông Hằng. Và cái sĩ số chư tăng càng ngày càng đông, cho nên không có cái điều kiện để gần gũi bên cạnh Đức Phật, để thấm nhuần cái sự giáo dục từ Ngài. Thế cho nên một hôm có một số thầy tỳ kheo, thưa các vị đi khất thực rồi, Bà La Môn họ chê trách rằng là tăng đoàn của Như Lai được gọi là một truyền thống tu tập theo cái hạnh từ bi, ấy vậy mà những ngày mùa mưa côn trùng nó sinh sôi đầy, thế mà mấy ông vẫn cứ lang thang đi khất thực, giết chết những loài côn trùng sinh ra ở mùa mưa, thế này thì đâu có đáng gọi là cái đạo từ bi. Và Chư Tăng thưa điều này với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới có một cái pháp chế là mỗi một năm Chư Tăng phải dừng lại một trú xứ, gọi là vũ kỳ an cư, tức là ở yên một nơi vào mùa mưa. Cái điều này nó làm thành cái lợi ích vô cùng to lớn. Khi tăng đoàn đã lớn, lễ đầu đó là các vị có dịp dừng lại một nơi để cho thập phương thí chủ người ta vân tập về thân cận học hỏi cúng dường. Lễ thứ hai đó là có những vị tôn túc trưởng lão, các ngài có một quá trình hành đạo rất là lâu, đã có kinh nghiệm về con đường tu học, về con đường hoằng pháp độ sinh. Thế rồi các thầy chịu trách nhiệm về công trình giáo hóa các vị tỳ kheo trẻ, cho nên nó hình thành được cái sinh hoạt vừa tu vừa học, vừa nuôi dưỡng vừa khích lệ. Thế cho nên tăng đoàn có một cái sĩ số 1250 vị tôn đức đệ tử. Thế nhưng mà các ngài lần lượt chứng được quả vô sinh, tức là chứng thánh quả la hán hết, là nhờ những tháng ngày được nuôi dưỡng trong một mùa an cư như vậy. Cái điều đẹp đẽ của truyền thống này, thưa các vị, đó là được duy trì suốt cả cái dòng chảy của đạo Phật cho tới hôm nay. Cho dù là con của Đức Thế Tôn ở quốc gia nào, trưởng thành ở một cái vùng văn hóa nào, cũng đều tuân phục lời dạy của Thế Tôn, đều kiết vũ kỳ an cư hoặc đông kỳ an cư. Đông phương, thưa các vị, mùa mưa đó làm cho đường xá lầy lội, di chuyển khó khăn. Do vậy cho nên vũ kỳ an cư, tức là an cư vào mùa mưa. Thế nhưng mà Tây Phương như ở đất Pháp, ở các nơi mà sư ông hành đạo thì thưa là cái mùa mưa nó lại trùng với cái mùa hè. Cái sinh hoạt tu học của các thiền sinh rất là cần thiết. Do vậy cho nên sư ông chế tác là đông kỳ an cư, tức là an cư vào mùa đông. Thế cho nên chúng ta có được cái truyền thống tốt đẹp kế thừa từ Đức Phật, và cũng kế thừa từ tuệ giác của sư ông. Cho nên chúng ta nơi đây có cái sinh hoạt là an cư vào mùa đông là như vậy. Đây là điều thứ nhất, để cho các vị ý thức được rằng là có những điều vô cùng đẹp đẽ trong truyền thống đạo Phật. Dù 2600 năm đi qua nhưng vẫn được duy trì y như thời Thế Tôn tại Tiền. Cái điều đẹp đẽ thứ hai thưa các vị, mình muốn thưa đó là sau một mùa an cư, dù cho là các thầy tỳ kheo xuất gia, tâm phàm nó còn nhiều xáo động, cái điều kiện để thực tập nó có thể không tốt lành lắm, nó không có thuận lợi lắm. Thế nhưng mà sau mỗi mùa an cư thì cái sinh hoạt tu học nó giúp cho các thầy, các sư cô có cái cơ hội trui rèn. Do vậy cho nên sau một mùa an cư thì cái năng lực chánh niệm nó đầy, cái sự học hỏi lẫn nhau và cái sự học hỏi của các vị thầy lớn đó, nó làm cho cái năng lực của các vị cũng trưởng thành. Và truyền thống này thưa các vị nó kéo dài đến đất nước Trung Hoa, nó làm thành những cái già lam tự viện vô cùng lớn lao. Có khi qua một mùa an cư như vậy, các vị thiền tăng chứng ngộ không phải ít. Đây là cái nét đẹp đẽ được có mặt từ dòng chảy quá khứ cho tới hôm nay, vẫn duy trì được cái sắc thái đào tạo rất là tuyệt vời để các vị thầy, các sư cô thành tựu được những bậc pháp khí của già lam, tức là thành tựu được những con người rất là đáng mặc mang pháp y của Như Lai. Đây là cái nét đẹp thứ hai mà trong đạo Phật tặng cho chúng ta. Và cái điều này thưa các vị nó còn được minh chứng qua lần đầu sau khi Thế Tôn thành đạo. Nó có một câu chuyện rất dễ thương. Nếu các vị còn nhớ thì Thế Tôn chứng chánh giác rồi, đệ tử đầu tiên của Ngài nó chỉ có 5 vị tỳ kheo tăng thôi, đó là 5 người bạn đồng tu. Và cái con đường của Thế Tôn tu tập nó không khác gì với những cái dòng tu của truyền thống Ấn Độ cả, tức là khổ hạnh, tức là nhịn đói, tức là đứng một chân, tức là ngâm mình dưới nước lạnh, tức là trần mình giữa nắng. Thế là Ngài khám phá rằng là cái con đường khổ hạnh như thế này nó không đưa đến an lạc giải thoát. Thế rồi Ngài nhớ lại là nó có một phút giây lúc mình chưa có đi vào con đường tâm linh thực hành những khổ hạnh, nhưng mà nó cho mình nếm được hương vị của sự tịnh lạc, của niềm vui, của trạng thái tâm rất ư là thanh thoát. Đó là lúc 9 tuổi thôi, ngồi bên một bóng cây hồng táo và tự nhiên Ngài nhập được thiền định. Từ cái pháp thực tập đó là nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra thôi. Thế rồi Ngài mới bỏ hết những cái pháp tu khổ hạnh của ngoài đạo, bắt đầu đi vào con đường thiền tập, chánh niệm. Và sau 49 ngày chứng chánh giác. Và cái điều ta đang nói đây đó là khi Ngài rời bỏ những lối tu của truyền thống khổ hạnh thì 5 người bạn đồng tu nghĩ rằng là Thái tử Siddhartha đã bị thối chuyển trên con đường tu, không đáng là thầy ta nữa, không đáng để ta nương theo học hỏi nữa, cả ông bỏ đi. Và cái điều này thưa các vị nó hình thành được đoạn lịch sử rất là hay, đó là sau khi Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, Ngài dùng tuệ giác nhìn coi là ai là người có cái căn duyên đủ sâu với Ngài có thể truyền đạt được tuệ giác của Ngài đến với họ. Thế là Ngài nhìn quanh những vị thầy ngoại đạo dạy mình thì dường như các ông ấy đã chết hết. Thế rồi nhìn xuống thấp hơn thì chỉ có 5 vị tỳ kheo bạn đồng tu với mình. Cái trình độ tâm linh nó ngang tầm để có thể đón nhận được cái dòng chảy chánh pháp. Thế rồi Đức Thế Tôn mới tìm tới. Thưa các vị, từ xa Đức Thế Tôn đi bằng những bước chân vô cùng tĩnh đại, thì 5 vị tỳ kheo bạn đồng tu kia bảo với nhau rằng là Sa môn Sĩ Đạt Ta ngày xưa anh bỏ cuộc, anh tu không có ra làm sao cả, thế mà bây giờ lò mò tới tìm chúng ta đừng bao giờ đứng dậy tiếp đón, tức là không thể hiện sự cung kính, hãy làm bỉ mặt ổng chứ không đi chỗ khác. Nói là cái từ Việt Nam nó làm cho rổ mặt nhau. Thưa các vị, thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là khi Đức Thế Tôn đi thong thả từng bước chân đến với các vị tỳ kheo bạn đồng tu kia, tự nhiên năm ông thấy là không thể ngồi yên được, cùng một lúc đứng dậy và phủ phục đảnh lễ ngài. Tại vì quanh cái con người Sĩ Đạt Ta bây giờ nó không phải là con người bình thường, không phải là bạn đồng tu nữa, mà nó tỏ ra một cái vùng năng lượng an bình, tĩnh tại, chiếu sáng. Nó có một cái lực rất mạnh, nó làm cho 5 người bạn đầy sự kiêu ngạo kia cảm thấy rằng không đứng dậy không được, không cung kính không được. Thế cho nên cùng đứng dậy phụ phục, và ông thì lấy nước để mời ngài rửa chân, ông thì lấy khăn để cho ngài lau mặt, ông thì trải tò để cho ngài ngồi. Và cái từ đầu tiên họ gọi đó là Sư Huynh Sĩ Đạt Ta, lâu nay Sư Huynh tu ra làm sao? Tức là anh em với nhau mà. Và cái từ ở đây Sư Ông dùng để gọi nhau trong các thầy cô là gọi thế nào? Sư Anh lâu nay làm ăn ra làm sao? Mà hôm nay tới đây vậy? Đại khái là hỏi như vậy. Thưa các vị, ở Việt Nam ta có cái từ là gần chùa gọi Phật bằng anh đó. Rồi buồn buồn cổng Phật xuống phố đi chơi đó. Thế nhưng mà cái trường hợp này nó không phải như vậy nha, không phải là lợn mặt với nhau, mà do vì trong quá khứ đang có cái tình bạn bè với nhau thôi. Thế rồi Đức Thế Tôn mỉm cười đến này, các thầy không thể gọi ta bằng sư huynh được, các thầy hãy gọi ta bằng thầy, gọi ta là Thế Tôn, gọi ta là Như Lai. Tại vì hiện tại ta không là sư huynh của các thầy nữa. Con đường trí tuệ đã khơi mở, tự giác đã thấy được vô thường, thấy được tự sinh, ta đã thấy thấu suốt. Ta nhìn hư không giới này, mênh mông hằng xa cõi nước, như thấy từng cái chỉ nhỏ trong bàn tay. Ta thấy vô lượng kiếp quá khứ, vô lượng kiếp tương lai. Như Lai đã chứng được trí tuệ siêu thế. Cho nên ta đến đây với tư cách vị thầy, chứ không phải là với tư cách sư huynh như ngày nào. Thế thì 5 vị tỳ kheo kia phủ phục đảnh lễ Thế Tôn. Và thưa các vị là chỉ cần 3 tháng an cư thôi nha. 3 tháng an cư, 5 thầy tỳ kheo thì chứng quả A-la-hán. Thì thực rằng là 3 tháng an cư là chậm nhất, nhưng mà trong một tuần lễ đầu thì ngài Kiều Trần Như đã chứng quả A-la-hán rồi. Các vị thấy tu đâu khó khăn gì đâu. Tuần lễ chứng A-la-hán đó. Tôi không biết là qua 3 tháng an cư ở đây các thầy tỳ kheo, các sư cô có chứng được cái quả gì chưa thì tôi không biết, nhưng người ta tu dễ òm, tu như chơi. 3 tháng rồi chứng A-la-hán, giỏi hơn nữa, tuần lễ chứng A-la-hán đó. Thế rồi cái chuyện thứ hai mình sẽ kể cho các vị nghe, đây là câu chuyện chính nha. Đó là sau 3 tháng an cư, Thế Tôn bảo rằng là này các thầy đã là trưởng tử của Như Lai, mỗi người đi một hướng, đem tự giác của Như Lai gieo rắc vào dòng đời. Trần gian này đang rất là cần tự giác này để họ cứu lấy đời sống họ. Thế rồi các thầy bắt đầu con đường đi hành đạo, mỗi thầy một hướng. Mà có một thầy gọi là thầy Út á, tức là 5 anh em, ổng nhỏ nhất, gọi là thầy Út đi cho dễ hiểu. Ta không biết là ông có cái căn duyên gì rất là kỳ lạ. Thưa các vị là nhỏ tuổi, học 3 tháng những điều dạy Đức Thế Tôn về căn bản hành trì thôi, chứ cái đâu có phải là học ngàn kinh muôn sách, đâu có phải là bậc thông tuệ nói ra cuồn cuộn chữ nghĩa, nói tới 3 tháng mới hết đâu. Nói rất là giản dị vài ba câu pháp ngữ thôi. Thế rồi lang thang về thành Vương Xá, ôm bát cái khất thực. Rủi ro làm sao, một hôm đang đi đủng đỉnh khất thực, gặp một cái tay đại trí tuệ ở thành Vương Xá, có tới 500 đệ tử nghe. Thì các vị biết rằng là bậc thầy tâm linh giỏi, nổi tiếng ở một phố thị rồi. Chợt gặp một ông thầy tỳ kheo, tự nhiên là ông cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Ông thấy cách đi, cách đưa bát nhận thức ăn, và cách cúi đầu chào. Và tự nhiên lòng ông nó đầy cảm xúc, không ngờ có một con người có một cái nét đẹp như thế này, trang nghiêm như thế này, thanh cao như thế này, cao quý như thế này, tuyệt vời như thế này. Tôi không biết tiếng Anh cô Kính Nhiên đủ dịch cái từ đó hay không, không biết. Nhưng mà thưa các vị, nói không hết. Tại vì con người đó tỏa sáng, nhìn là người ta tự nhiên sinh khởi niềm kính trọng, nhìn là tự nhiên người ta rơi hết những cái phiền não bất an. Kỳ thực trong cuộc đời này nó có những con người như vậy, có những con người mà mình nhìn vô mình chán. Cái điều này thưa các vị, nói thì tức cười, nhưng mà đôi khi nó đúng nghe. Mình có những anh Phật tử vui lắm, nó nói thưa thầy con đi làm đầu trên xóm dưới, cuối phố cùng làng, tiếp xúc mọi người, con thấy ai cũng dễ thương. Thế rồi về nhìn vợ con mắc sợ thầy, con mắc chán. Tôi không biết cái điều này anh chàng đó anh nói là nói thêm hay là ảnh cợt cười gì tôi không biết. Thế rồi mình gặp một bà Phật tử nữ, bà cũng nói ngược lại. Bà nói con ra đường con tiếp xúc, con nhìn bất cứ người nào con cũng có thể cảm tình được, nhưng mà về nhìn chồng con cái con nổi giận này. Cái kỳ lạ. Thế rồi trở lại cái chuyện ngài Gia Xá ở đây, xin lỗi ngài Ác Bệ, không biết tiếng Tàu dịch là cái chi, Asaji, dạ Asaji người ta dịch là Ác Bệ. Thưa các vị, cái phong cách của ngài nó đủ sức chinh phục một vị giáo chủ của một truyền thống tâm linh nha. Cái nhân cách thôi, cái đi, cái đứng, cái đưa bát, cái cúi đầu chào thôi. Và thưa các vị, những con người mà làm thầy của một truyền thống, họ không có đơn giản là chấp nhận ngang nó đủ đâu. Họ theo rình, đi theo sự lưng coi thử cái ông sao. Thế rồi thấy ông ôm bát về, ông trải toàn ngồi, ông để bát ra, ông múc từng muỗng cơm ông ăn, rồi ông chú nguyện, sau rồi ông rửa bát, ông xếp y, ông lao bát. Lúc bây giờ đó, ngài Xá Lợi Phất mới đem trọn vẹn cái lòng cung kính tới đảnh lễ. Thưa Sa Môn, ngài đệ tử của ai? Xin ngài dạy cho tôi, tại sao ngài có được cái nhân cách như vậy, đẹp như vậy, cao quý như vậy, thanh thoát như vậy? Thưa các vị, ngài Asaji ngài nói, thưa trưởng lão, tôi là đệ tử út của Đức Như Lai, thầy của tôi là Sa Môn Gotama, tôi mới tu à, tôi mới biết pháp để tu 3 tháng thôi, tôi không biết gì nhiều hơn á. Nó xin ngài từ bi là ngài dạy cho tôi bất cứ điều gì, một câu kệ cũng được, một lời nói cũng được, xin ngài từ bi đi. Ngài Asaji nói, thú thật là tôi cũng không biết gì nhiều, cho nên tôi chỉ nhớ có 4 câu kệ của Sa Môn Gotama dạy thôi. Đó là các pháp từ nhân duyên sinh, cũng từ nhân duyên mà diệt. Đức Sa Môn của chúng tôi đã từng nói như vậy. Rất đơn giản. Thưa các vị, ai mà có khả năng nhớ giỏi thì nghe qua là nhớ ngay. Thế nhưng mà ta có thể nhớ 1000 bài như vậy cũng được. Mà cái khó chúng ta không thể bắt chước được là nhân cách của chúng ta, cái đi của chúng ta, cái nói của chúng ta, cái ăn cơm của chúng ta, cái để bình bát của chúng ta, cái xếp chân kiết già của chúng ta, cái tiếp khách chúng ta, không làm được. Thu phục người gần bên mình thu phục không được, đừng nói chi là mấy cái tay gọi là đó là giáo chủ của một trường phái tâm linh nha. Thế nhưng thưa các vị, với bốn câu như thế này thôi là Ngài Xá Lợi Phất tự nhiên là tâm bừng bừng chiếu sáng, nghiệm ra được cái giáo lý của Đức Thế Tôn dạy. Và thấy được chánh pháp liền, thấy được chánh pháp liền. Bốn câu thôi. Thế rồi phụ phục đảnh lễ Ngài Asaji, sau đó trở về. Thưa các vị, cái năng lực tỏa sáng của sự thể ngộ này nó không phải là trong một phút tình cờ rồi nó tắt ngang. Ngài đã hiểu được pháp, thấy được con đường đi của Phật thấm vào lòng rồi, cho nên Ngài trở về từ xa một kiền liên thấy Quảng Hồn: này sư huynh, này sư huynh, hôm nay sư huynh gặp cái nhân duyên gì kỳ lạ mà sư huynh rất khác thường nha. Xá Lợi Phất nói: thầy thấy tôi khác thường chỗ nào? Nói: cách đi sư huynh khác thường, cách nhìn sư huynh khác thường, cách sư huynh bước vào nhà khác thường. Nói: là sao? Nói: tôi không biết. Thế nhưng mà trong sư huynh nó có ánh sáng, nó tỏ ra. Thế rồi Xá Lợi Phất nói: này sư huynh à, chúng ta mang tiếng là bậc thầy, hướng dẫn tới 500 người tu học, nhưng mà chúng ta chưa hề nhận ra được con đường chân chánh nhất của một vị giác ngộ. Hôm nay tôi tình cờ gặp được đệ tử của Sa Môn Gotama thôi, ông dạy tôi mấy câu thôi, mà tôi cảm thấy là tâm tôi nó mở bừng. Cho nên chúng ta nên giải tán 500 đồ chúng và tìm cái Sa Môn Gotama để làm đệ tử, để học, để tu thôi. Tôi nghĩ rằng là dù cho ta có tới 1.000 đồ chúng, ta cũng nên là cho phép họ ra đi các nơi, hoặc muốn theo ta thì cùng làm đệ tử Sa Môn Gotama thôi. Tại vì tuy chúng ta tu tập nhiều năm, chúng ta là thầy của bao nhiêu người, nhưng mà dường như con đường đi đến sự giác ngộ ta chưa mò ra, ta chưa mở được cánh cửa. Thưa các vị, thế rồi Ngài Xá Lợi Phất trở thành đệ tử Đức Thế Tôn, thành một bậc đại trí, thành một cánh tay phải. Nhưng cái điều đặc thù ở đây là thế này: Ngài Xá Lợi Phất sau khi thành một kiện tướng của Đức Như Lai, đi bất cứ nơi đâu, thế nhưng mà vào tối trước khi ngủ, Ngài đều hướng về cái hướng có Ngài Asaji đang hành đạo đó, hướng về đó lại ba lại trước khi ngủ. Và ngủ thì hướng cái đầu mình về cái hướng đó nghe. Người ta rất kinh ngạc, mách với Đức Thế Tôn rằng cái Ngài Xá Lợi Phất tu theo Phật nhưng mà còn thực hành theo cái pháp Bà La Môn. Tối nào cũng lại, lại trời lại đất thì không biết, tối nào cũng lại. Và Đức Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, các thầy bảo rằng là ông tuy là bậc đại trí tuệ, tuy theo học với ta, tuy là một tướng quân chánh pháp, thế nhưng mà ông còn tu theo pháp Bà La Môn, mỗi tối ông đều lại phạm thiên, là sao? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, không. Cái vị thầy dắt dẫn con vào đạo, mở tri kiến cho con, mở cánh cửa để con thấy đường đi đó, đích thực là Ngài Asaji. Do vậy cho nên con luôn tri ân của Ngài. Có Ngài con mới đến được với Đức Thế Tôn, cho nên mỗi tối con đều hướng về cái hướng của vị thầy bổn sư con để con đảnh lễ trước khi ngủ. Và con luôn hướng đầu con về vị bổn sư của con. Dù hiện tại con với thầy Asaji chỉ là huynh đệ, thế nhưng mà nếu không có vị huynh đệ này, con không thể gặp Thế Tôn. Đây là cái nét đẹp đẽ vô cùng mà chúng ta nhận ra trong cái dòng giảng Đạo Phật. Thế rồi cái chuyện ở đây là thế này, thưa các vị. Từ những câu chuyện mình dẫn để trở lại, cái con đường tu tập của chúng ta nó không phải là con đường quá dài như các vị suy nghĩ đâu nghe. Thấy được pháp, an trú nơi pháp, hành trì được pháp, thế thì các vị liền có thể chứng nghiệm được an lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Có thể tu 20 năm, 30 năm như Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà mù mờ thì cứ mù mờ. Thế rồi nhận ra cái điều của Ngài Asaji, Ngài khai triển, thì bừng sáng liền trong một lúc là đã có thể đi đứng nói cười bình ổn, liền có thể thân an tâm lạc, liền có thể làm thầy giáo hóa người. Cho nên con đường đạo không phải là con đường quá dài như chúng ta suy nghĩ. Thế là nếu các vị còn nhớ một câu nói rất là đặc thù của sư ông thì các vị ứng dụng cái điều này rất chính xác nha. Sư ông có một câu tư pháp là câu tư pháp gì quên mất rồi. Nhớ là dường như thế này, dường như là không phải con đường đi đến giải thoát mà giải thoát chính là con đường. Không phải con đường này nó dẫn mình đi tới một cái chỗ nào. Cái chuyện giác ngộ, chuyện an lạc không phải là bên kia cuối đường hầm nha. Cái chuyện giác ngộ, an lạc, hạnh phúc nó đến liền khi các vị vừa đặt chân lên con đường. Mình nghĩ chắc câu nói nó ý nó như vậy. Có điều ông cụ diễn đạt thì cái câu nó sắc bén hơn. Và viết thư pháp bằng tiếng Anh gì như nó hay lắm hay sao đó. Ví như mà tôi viết tiếng Anh mà tôi viết thư pháp được thì tôi viết cái câu đó tôi bán mỗi câu 50 ngàn. Tóm lại thưa các vị, đó là pháp hành trì của Phật không phải là cái chuyện hứa hẹn xa vời. Không phải là các vị cứ làm từ từ rồi các vị có được an lạc trên một cái cảnh giới xa xăm thăm thẳm trên tầng cao nào. Mà sự an lạc nó đến liền lúc các vị đi vào sự thực tập nhé. Lúc các vị đi vào sự thực tập là an lạc nó liền đến thôi. Cái nét đặc thù đâu phải là như vậy. Thế rồi cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là cái sự thực tập của chúng ta. Làm thế nào để có thể an trú được ngay nơi diệu pháp của Như Lai hành trì để có được sự an lạc. Và cái việc mình muốn chia sẻ đó là để coi có thì giờ còn không, 10:31 rồi. Dường như hôm nay chúng ta chỉ có sinh hoạt được cho tới 10:45, 11 giờ. Dạ, để mình biết không thôi mình kiếm chuyện dài dòng không đủ giờ của các vị. Thưa đại chúng, là mình sẽ kiếm một chuyện rất là gần gũi để cho các vị đi vô sự thực tập thôi. Cái điều mình vừa thưa với các vị đó là cái quan trọng không phải là mình học ngàn kinh muôn sách. Cái quan trọng không phải là mình mất 20 năm để tu tập nhé. Quan trọng là mình mở được cánh cửa pháp, mình thực sự bước vô được thì từng bước mình nếm được an lạc ngay. Đây là cái điều mình muốn chia sẻ rất là ngắn, rất là dễ để cho các vị đi vào sự thực tập thôi. Và chúng ta dùng cái chủ đề từng bước thực tập cho nó dễ. Bước thứ nhất. Thưa các vị, là cái việc vô cùng quan trọng là mình nhận diện những cái tầng tâm thức của mình trước nha. Chưa đi vô, nội dung giáo lý Đạo Phật nói về nhiều tầng tâm thức. Hãy dùng cái lăng kính của tâm lý học ở đời thường thôi thì người ta có thể nhận diện tâm thức mình nó có nhiều tầng nha. Tầng thứ nhất của tâm thức là chi? Suy nghĩ. Suy nghĩ là chi? Nó hàm nghĩa rằng là tâm thức mình nó lan man đủ nẻo hết gọi là suy nghĩ. Nó liên kết điều này với điều kia. Có khi không dính gì nhau cả mà tự nhiên mình có thể liên kết được. Ví dụ như mình nghe một bài hát, mình liên kết đến cái gì? Liên kết đến đi cà phê, rồi liên kết với những người bạn cùng uống cà phê. Tức là nó nhảy từ chỗ này qua chỗ kia, nó không có cần một cái logic gì cả. Tức là không cần một cái đường dẫn gì để có sự liên hệ cả. Nó ưng liên hệ với bất cứ điều gì thì nó liên hệ. Từ ly cà phê nó dẫn tới người bạn, từ người bạn nó dẫn tới vợ người bạn, từ vợ người bạn dẫn tới vợ của mình, ví dụ vậy. Và nhớ rằng là, thưa các vị, khi có sự liên kết vòng quanh và nó nhảy lung tung như thế, thì cái điều phát sinh rất dễ đó là nó làm sinh khởi trong ta, hoặc là buồn, hoặc là giận, hoặc là bực mình, hoặc là khó chịu, hoặc là bất an. Và tâm thức như thế này gọi là tâm thức làng nhàn. Và nó càng đi vào chiều hướng này càng lâu thì nó càng làm cái chi? Thưa các vị, nó làm hao hụt năng lượng đời sống vô cùng nha. Nó suy nghĩ không chủ đích, nó làng nhàng, nó nhảy lung tung như thế. Và mỗi một ý niệm các vị sinh và diệt, đến và đi thì nó làm cho buồn, giận, ghét, thương, và nó đốt năng lượng ý thức của các vị. Và loại năng lượng ý thức này là loại năng lượng tinh mịn, mà càng nghĩ nhiều, càng suy tư nhiều, tâm thức nó càng làng nhàng nhiều như thế này, thì điều thứ nhất là mau già. Điều thứ hai, không có năng lực tập trung được. Tự nhiên là chưa tới một cái tuổi lâm vô cái tình trạng lẫn lộn nhớ quên, mà ta đã trở thành người lẫn lộn nhớ quên. Có khi mình nhớ mặt người bạn nhưng mà quên mất tên, không biết tên gì. Rồi khi bạn mình chào mình về, 5 ngày sau mình mới nhớ tên. Đây là cái trường hợp của chúng ta. Do vì để tâm thức nó làng nhàng, nó chạy lung tung như thế này, cho nên nó đốt năng lượng đời sống, nó làm hao tán sức sống mình vô cùng. Tuổi già đến rất vội, sức khỏe mau suy lụng, tội nghiệp ta là như vậy. Và điều thứ nữa, thưa các vị, những loại tâm thức này nó rất là vô ích. Nó rất vô ích, nó không có tạo ra một cái điều gì hữu ích cho ta. Muốn học, học cũng không xong. Tại vì học thì đòi hỏi các vị phải có một sự tập trung nhất định. Còn tâm thức này thì nó không cho phép mình tập trung. Ngồi uống ly trà chưa xong lật đật đứng lên, đứng lên đi lay quay chưa xong lại muốn leo lên xe để lái xe đi. Leo lên xe lái xe đi một chút, nhớ rằng là không cần thiết, là lái xe về. Tức là lay quay như thế. Nó quay cuồng cái đầu ra làm sao thì nó quay cuồng cái thân ra làm vậy. Và khi cái đầu của các vị quay cuồng, cái thân của các vị bất an thì nó làm thêm cái tai họa chi kế tiếp. Gây luôn cái sự bất an đến người thân của ta nghe. Vợ của ta, con của ta, bố mẹ của ta. Chỉ có những người có thần kinh thép họ mới chịu đựng được mấy bà vợ như vậy. Chỉ có mấy ông chồng thần kinh thép mới chịu đựng nổi mấy bà vợ lây quay kiểu đó nghe. Mà thôi cũng khùng. Mình nói điều này không vu khống gì đâu. Mình đã từng gặp á. Thưa các vị, là thế giới người tu mình không có nể phục lắm mấy thầy đâu. Dĩ nhiên là trên cái mặt đạo đức thì mình kính lễ, nhưng mà mình phục mấy ông ở thế gian hơn mấy ông thầy tu nhiều. Gan cùng mình à. Sống được với cái của nợ đó cả đời mình nghĩ gan cùng mình. Rồi mình nghĩ mấy bà Phật tử ngoài cũng đáng nể phục à. Có thể sống với ông chồng cực kỳ khó ưa mà sống được, mình cũng phục luôn. Tại sao trần gian này họ giỏi quá. Tính ra người tu, thưa các vị, là nhát gan nhất. Nhát gan nhất. Sợ khổ, sợ bị hành hạ, sợ phải chịu đựng. Cho nên phải chạy thì tu họ không dám có gia đình. Đúng rồi nha. Tôi không biết các vị có cảm được điều này không, không biết. Nhưng mà chừng như tôi thăm dò trong cái cộng đồng của Phật tử Việt, các ông thì nói các bà nói các ông, cho nên tôi có một cái tổng kết như vậy thôi, không khác được. Thế cho nên thưa các vị, cái tầng thứ nhất của tâm thức suy nghĩ như thế này, nó bồng bềnh, nó xuôi ngược, nó hao năng lượng là một, nó làm tuổi già tới đến vội vàng là hai, nó lây lan cái năng lượng xung động lây quay này làm cho người ta cũng bất an là ba nhé. Thế nhưng mà ta rất chuộng cái này, ta rất thích để cho tâm thức mình nó làng nhàng như thế này. Tống nó không được, tống vắng chịu đựng không nổi. Nếu nó lỡ mà có phút giây nào trống trải á, thì mình làm chi? Phải đọc báo, phải coi tivi, phải gọi bạn, phải xem phim. Tức là phải kiếm một cái gì đó để lắp vô. Trống mà chịu không nổi. Đây là tầng thứ nhất của tâm thức. Xin hãy nhận diện. Tầng thứ hai, suy gẫm nha. Có nghĩa là trầm tư, có nghĩa là tư duy. Nhiều cái từ nó dùng. Thưa các vị, bước thứ hai này nó có hàm nghĩa rằng là ta không cho phép nó chạy lung tung nữa. Quay một cái vòng tròn lại. Nó được phép đi trong đó thôi. Hạn chế nó bớt. Nó được quyền chạy lung tung trong cái thiền đường này thôi. Không được ra ngoài. Gọi là suy tư. gọi là suy gẫm. Thông thường những người làm thơ, viết văn, những triết nhân thì họ đang đi vào chiều hướng này. Tâm thức họ không có lung tung. Họ có thể học rất giỏi, nghĩ về một vấn đề rất là giỏi. Tức là ở cái phần này họ có sự tập trung nhất định. Họ biết buộc nó lại một chỗ, neo nó lại một nơi. Và khi người nào có khả năng điều phục được ý thức của họ đi về chiều hướng này, thưa các vị, họ sẽ có được cái ký ức rất tốt. Đọc qua một cuốn sách, họ có thể tổng kết lại nội dung cuốn sách rất dễ. Người nào có được cái năng lực này, thưa các vị, có khi họ có thể trầm tư một ngày ở trong phòng của họ để có thể viết sách, tức là họ có thể dùng cái năng lượng của thân và tâm họ đầu tư cho một việc đam mê. Đam mê sáng tác nhạc, đam mê hội họa, đam mê viết văn. Và năng lực này nó được nuôi dưỡng mạnh hơn thì thưa các vị, nó làm thành sự đam mê. Đam mê chi? Đam mê tu nghe. Và nếu nó đi về cái hướng khác thì nó làm thành đam mê chi? Cái tư duy này nếu nó đi về cái hướng trần tục thì nó làm cho các ông hoặc các bà lúc còn trẻ đó mê gái hoặc mê trai, mê chết luôn á. Tại vì thưa các vị, mình không thể nghĩ điều gì khác cả, mình chỉ nghĩ về con người đó thôi. Sáng mở mắt là thấy mặt, dù người ta ở cách xa mình ngàn vạn dặm, nhưng mà mở mắt lại cứ thấy mặt ta hiện lộ. Nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, cả ngày đi làm cũng thấy. Thế thì gọi là trầm tư, gọi là tư duy, gọi là hướng tâm về một chỗ, một con người thôi. Tầng thứ ba, tập trung nha. Tập trung một điểm thôi. Thay vì mình cắt hết những sự liên hệ xung quanh không cho nó chạy ngược xuôi, thì mình chú ý vào một chỗ thôi. Ví dụ như mình chấm một điểm rất nhỏ trên cái bảng này, mắt mình một tiếng đồng hồ nhìn cái điểm đó, không được dời mắt chỗ nào cả, không được để tâm thức mình nó chạy đi đâu cả. Thưa các vị, cái tiến trình này là tiến trình của các truyền thống yoga, các truyền thống của các vị sư luyện bùa, các truyền thống của các vị thôi miên học nha. Họ gom năng lực của tâm lại một điểm, do vậy cho nên cái sức mạnh của nó là có thể nhìn các vị chìm vào giấc ngủ, có thể giúp cho các vị ngược về quá khứ vào tuổi 5 tuổi, 3 tuổi, có thể ngược xa hơn, tùy năng lực của họ mạnh, họ giúp cho các vị có thể trở về kiếp trước, trước khi các vị có mặt lại dòng đời này. Đây là cái năng lực thực tập của những người họ đã đi ngang qua cái giai đoạn đam mê. Gom tâm thức từ sự chú ý, tư duy đến cái sự tập trung, đó là đến tầng thứ ba. Đây là cái năng lực của người có khả năng luyện tập. Và nếu mà luyện tập càng sâu thì sức mạnh tâm linh nó càng lớn, họ có thể điều khiển được người khác. Thế thì cái con đường chúng ta đi là con đường thiền tập nha. Bước thứ tư, nó có khác gì với tập trung, nó có khác gì suy gẫm, khác gì tư duy không? Thưa, nó khác. Tuy nhiên trên cái bước của công phu thiền tập, thưa các vị, nó cũng một ít nhiều nương vào những điều này để chúng ta có thể dần dần đi vào cái công phu thực tập. Ta mượn, đầu tiên là mượn cái chi? Mượn cái sự chú ý của ta vào hơi thở, thấy hơi thở đi vào, đi ra. Mượn cái sự chú ý của ta vào cái chi nữa? Vào bụng, để thấy bụng đang phồng và xẹp. Thế nhưng mà những điều đó chỉ là phương tiện để làm cho tâm thức các vị nó có được cái định lực, nó có được cái năng lực chánh niệm. Và đến một cái lúc các vị có đủ cái lực dụng của công phu tu, thì cái bước thứ tư nó kề cận với thiền tập, đó là không có chú ý vào một điểm nào trong cơ thể nữa cả. Mà các vị chú ý cái chi? Chú ý đến trọn vẹn con người của các vị. Cái từ ở trong truyền thống thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ, ta gọi rằng là lúc bây giờ anh đang niệm thân. Niệm thân nghĩa là tôi đang nhận biết toàn thân của tôi, gọi là niệm thân nha. Thưa các vị, cái điều này ai đã từng thực tập thì các vị thấy cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Người tu sĩ Phật giáo chừng như là đây là một phương pháp họ thực tập từng ngày, từng ngày. Họ luôn là người đang quan sát thân hành của họ. vừa mở mắt ra họ đã làm được một việc là tụng những câu kệ: con vừa mở mắt thức, con xin nguyện cho mọi loài chúng sinh trên mặt đại địa này đều làm sinh khởi được giác tánh để có thể chứng được quả Bồ Đề. Chỉ cần vừa mở mắt chưa làm chi cả, họ đã làm sinh khởi trong tâm thức họ hai điều nha. Một là mời năng lượng chánh niệm có mặt, cái sự nhận biết tràn đầy nó luôn có mặt. Điều thứ hai là rải tâm từ, rải lòng thương yêu đến mặt đại địa này để cho nó nhường thấm cỏ cây động vật. Trong họ khởi một ý niệm trì tụng một câu kệ, nó có lợi ích nhất định là nó sinh phát tâm lành, nó sinh phát chánh niệm. Điều thứ hai, thưa các vị, nó tự nhiên là làm thành được cái chi? Cái quy nghi của một người đi tu có hàm nghĩa rằng là chỉ cần thực tập một bước như vậy thì người ta đã đi vô thiền tập là niệm thân hành rồi nghe. Rồi mình dõi ngược về quá khứ, chưa có một vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn nào mà không thực tập điều này cả. Cho nên các ông đi rất là tỉnh tại, các ông ngồi rất là an tường, các ông ăn uống rất là thông dong. Và cái nhân cách như thế này đủ để chinh phục bậc đại trí như Ngài Xá Lợi Phất nữa, chứ đâu cần giảng thời pháp dài đâu. Thế thì thưa các vị, niệm thân hành là cái bước tu vô cùng căn bản. Để từ cái niệm thân hành, các vị có thể bước vào thánh quả. Thánh quả là cái chuyện phải xảy ra. Thế nhưng mà cái nhu cầu chúng ta trong cuộc sống đời thường, chúng ta chưa cần phải chứng A-la-hán đâu nghe. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị làm việc, các vị kiếm tiền, các vị sống với người thân, lái xe đi làm. Thưa các vị chỉ cần nếm hương vị của pháp thực tập từ Đức Thế Tôn dạy, là các vị luôn quan sát mọi động thái của thân khi các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nằm. Các vị nghiêng đầu, các vị nheo mắt, các vị nhướng mày. Lợi ích đầu tiên nó đến là thưa đại chúng, là ta làm một ngày như bao nhiêu người đầy mệt nhọc nhưng mà không hao năng lượng, không bị mệt nhọc. Đây là lợi ích thứ nhất. Tại sao? Ta luôn làm cho cái năng lượng nhận biết của ta nó tràn đầy sự sinh động, nó phổ vào tử thân ta, nó thấm vào từng tế bào của ta, không thất tán năng lượng sinh động của ta, tức là không làm hao phí cái nguồn sức vô tội vạ. Và khi các vị dùng năng lực tâm tràn đầy nhận biết, các vị chiếu sáng tự thân các vị trong từng sáng na. Thế thì thưa các vị, tự thân các vị nó tỏa sáng cái năng lượng của sự bình ổn, nó làm thành một cái vùng năng lượng bảo vệ đời sống các vị, che chắn các vị. Cái điều này khoa học đã khám phá rồi nghe. Mọi con người đều có một cái vùng quang phổ. Tùy vào tâm thức của họ thì nó có cái quang phổ màu sắc khác biệt. Ví dụ như tâm thức của ta nó tràn đầy giận dữ, căm thù, thì quang phổ chung quanh nó màu đỏ như máu vậy. Tâm thức chúng ta nó tràn đầy sự buồn chán, ủ ê, thất vọng, thất tình, thất gì đó, nhiều thất đó. Thế thì chung quanh nó đen thẳm nha. Nó chứng minh rằng là trong cái trạng thái trầm cảm, trạng thái chán đời, trạng thái u buồn. Và nguyên tắc là cả đất trời này nó không phải là rỗng không như các vị thấy nghe, mà nó tràn đầy năng lượng. Thô nhất là điện từ, điện trường, những tín hiệu nó tràn đầy mặt đại địa này. Mịn hơn không thấy đó là chi? Là năng lượng lành của thập phương Bồ Tát có mặt nơi đây, năng lượng giác ngộ Đức Phật cũng có mặt nơi đây, cái sự lành thiện yểm trợ người tu của chư thiên có mặt nơi đây nghe. Và cái năng lượng xấu ác của những kẻ giết người, thù hận, căm tức nó cũng đầy nơi đây. Điều này rất là dễ để cho chúng ta kiểm chứng. Ví dụ, có một buổi chiều nào đó tự nhiên các vị nghe lòng các vị buồn rười rượi, mình không biết là chuyện gì. Tự nhiên đâu có chuyện gì đâu mà buồn. Thế rồi bất chợt một cuộc điện thoại gọi tới báo tin rằng là mẹ vừa mất đó, chị có biết không? Thế rồi rõ ràng rằng là cái vùng năng lượng dù xa nhưng mà được người thân nó gửi tới. Thế thì cái điều giải thích nơi đây là thế này. Khi các vị có sự tu tập, toàn thân của các vị có một cái vùng quang phổ đang bảo bọc. Mà quang phổ đó, màu của nó rất thánh thiện, màu nó rất là yên bình, màu của nó rất là tĩnh tại từ công phu tu. Thế thì nó như một cái vùng khí quyển bảo vệ hành tinh vậy. Không có một cái tia cực tím nào xâm nhiễu vào được cả. Không có một năng lượng xấu ác nào chạm vào đời sống các vị cả. Tự nhiên, những cái vùng năng lượng lành thiện, tươi sáng, hạnh phúc đến với các vị, có sức hút với các vị, hội nhập vào đời sống các vị. Nó là nguyên tắc tự nhiên của vật lý thôi, chứ không cần gì tâm lý cả. Thế thì bước đầu khi các vị thực tập niệm thân hành, các vị luôn là người đang quan sát thân của các vị. Các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị nói, các vị luôn là có người đang nhận diện toàn thân mình. Thì đây là một pháp hành trì tặng cho chúng ta một món quà, đó là đời sống tràn đầy an lạc nhé. Mà nếu mình không thực tập điều này, không có khả năng bước sâu hơn vào con đường thiền tập. Người nào có khả năng thực tập trên thân được thì người đó làm chủ được thân, người đó làm chủ được hơi thở, người đó làm chủ được giấc ngủ của họ. Thực tập trên thân mà cẩn trọng, thưa các vị, sẽ làm được như vậy. Mình có anh Phật tử già, thế là anh tu. Hôm hôm anh nói thưa thầy, từ ngày con thực tập bây giờ tự nhiên con thấy lòng con nhẹ ra, lỏng ra. Và con xin thưa thầy rằng là không có ai mà có thể ra lệnh giấc ngủ dễ như con cả. Con biểu ngủ 15 phút, mới nghe lời nó ngủ 15 phút nó thức. Con biểu nó ngủ một ngày một đêm, bù lại với một ngày một đêm, đã đi sửa máy, đã thức luôn, đã đứng luôn một ngày một đêm. Thế thì anh có thể lăn ra anh ngủ đúng một ngày một đêm. Chúng ta thưa các vị, không ai có khả năng mà làm chủ mình được như vậy đâu. Thế mà anh nói thưa thầy, con ngủ bù thầy, để con có thể thức luôn một ngày một đêm mà không biết mỏi mệt. Thưa các vị, 80 tuổi rồi, chứ không phải trẻ hơn. Thế mà vô cùng là khỏe mạnh. Trời lạnh thế này mặc chiếc áo sơ mi phồng phành cục tay chơi vậy nè. Hỏi anh lạnh không? Không. Hỏi chứ anh thực tập sao hay vậy? Nó đâu có gì lạ đâu thầy. Pháp Phật vô cùng màu nhiệm, con chỉ cần ứng dụng một phần. Rồi cái câu nói thứ hai mình nghe mình tủi thân nha, nghe nhủi lòng. Anh nói, con thấy thầy, sao con tội nghiệp thầy quá. Hỏi chứ sao tội nghiệp? Anh nói, con nghe thầy dạy các đạo tràng nói, các đạo tràng kia từng bài pháp một, dường như là thầy chỉ dạy người ta thực tập thôi, mà con thấy có ai thực tập đâu. Mình nghe, thưa các vị, mình tủi thân vô cùng, mà nó quá ra mình làm cái việc không công. Làm cho tưởng chừng như ngon lắm, nhưng cuối cùng làm chẳng lợi ích gì cho mình và cho người cả. Thế nhưng mà chuyện đó mình dẫn ra để chứng minh thôi nha, không phải nói để than thân trách phận đâu, chứng minh rằng. Thưa các vị mà thực tập niệm thân hành được thì các vị làm chủ thân của các vị. Nó là tự nhiên thôi. Các vị ra lệnh cho mình ngủ 15 phút. Thậm chí nằm bên bà vợ mở tivi ầm ĩ, này ca nhạc, này hát, này hò, này là chương trình hài kịch. Bà mở là cái chuyện của bà, anh nằm anh ngủ khấy phò phò vậy, thoải mái thôi. Không hề phàn nàn, không hề khó chịu gì cả. Các vị thấy có ông chồng nào mà ông tu mà không được vậy không? Nếu có ông như vậy thì chúng ta nên biết rằng là cái năng lực của sự tu tập nó giúp cho con người ta đạt được như vậy nhé. Đây là bước thứ nhất của công phu. Bước thứ hai, mình muốn nói về pháp vận hành thôi. Còn 5 phút nữa thôi. Tại vì 14 giờ phải nghỉ thôi. Và không có gì hạnh phúc bạn. Là nghe ngắn ngắn như thế này nghỉ thì vô cùng hạnh phúc. Ngồi lâu mệt đó. Thưa các vị, pháp vận hành nghĩa là thế này. Khi các vị có khả năng thực tập niệm thân, thì cái chuyện xảy ra nhất định nghe. Đó là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này bất an, này lo âu, nó sinh ra, các vị liền điểm mặt được nó, liền thấy đó. Đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là bực bội, đây là căm tức. Xưa tới giờ cứ mỗi lần nó sinh ra thì ta liền là nó, ta liền là nó. Ta thấy tôi đang giận sôi gan, ông có biết không? Tôi đang ghen, tim tôi đang bị đốt cháy đây. Ông mà liệu hồn á, tôi xé xác ông ra làm tư cho ông biết. Đừng có mong mà thoát khỏi bằng tay bà, ví dụ vậy đi. Thế nhưng mà thưa các vị, khi đã có sự thực tập căn bản từ niệm tăng hành rồi thì tất cả những cái trạng thái tâm hành như buồn, như giận, như tức tối, như bất an, như lo âu, như sầu thảm, nó trở thành cái gì? Trở thành cái gì? Trở thành cái đối tượng, trở thành cái trạng thái tâm hành sinh và diệt. Nó bị các vị đang nhận diện, các vị đang quan sát, các vị nhìn thấy nó, chắc các vị không hề là nó nghe. Nếu mình chưa từng bước vào cái ngưỡng cửa an trú nơi pháp để hành trì trên thân, thế thì các vị không thể làm được một điều. Thấy mọi cái diễn biến tâm thức của các vị, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi ngang qua các vị được. Các vị sẽ làm một việc y như ta đã từng làm trong quá khứ tới hôm nay. Đó là khi có bất cứ một hiện tượng tâm lý nào nó sinh ra, ta liền thấy ta là nó. Kỳ thực không phải vậy. Tất cả những cái dạng tâm hành nó sinh ra bên trong các vị, cảm xúc sinh ra bên trong các vị, buồn vui bất an sinh ra bên trong các vị, nó đơn thuần chỉ là những cảm xúc mà thôi. Cảm xúc thì nó luôn đến, luôn đi, luôn lớn và nhỏ lại và biến mất nha. Chưa cần tu đâu, có một chút kiên nhẫn người ta làm được điều này. Có một chút kiên nhẫn thì người ta mỉm cười nhìn cái buồn nó đến rồi nó từ từ nó ra đi thôi. Có chút kiên nhẫn của tâm thức người ta đã làm được điều này. Thế thì chúng ta học pháp hành trì từ Đức Như Lai mà mình không làm được điều này thì tức lắm á chứ. Học pháp Như Lai mà mỗi cơn giận đến thì mình giận đùng đùng, mỗi lần phiền muộn đến thì mình ngập tràn trong phiền muộn, thế thì mình tu cái gì vậy? Tu tà pháp chứ có phải tu chánh pháp đâu. Tu chánh pháp của Phật thì không có cho phép điều này nha. Thế cho nên pháp vận hành có hàm nghĩa rằng khi các vị đi vào sự thực tập nghiêm túc niệm tăng hành thì các vị làm được một điều rằng là nhìn thấy từng cảm thọ, từng buồn vui nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó cuồn cuộn đi ngang qua mà ta luôn là người nhìn nó, nhận diện nó, thấy nó. Thế rồi hỏi nhau rằng là khi ta thấy nó, ta là chi? Ta là chi? Ta đơn giản là người đang thấy, mà không phải là cái kẻ đang buồn, đang giận, đang sầu não, đang bất an nha. Ta đơn giản vượt thoát sầu khổ bất an, vượt thoát khỏi nỗi niềm trần thế này phủ lên đời ta, nó đè nặng ta. Không ai chọc cho các vị buồn giận được cả, trừ khi các vị cho phép mình buồn giận. Nếu người tu mà còn ở cái giai đoạn dở một tí á, chưa có năng lực á, thì cũng có thể có một chút buồn giận gì nó đang sinh ra bên trong. Thế nhưng mà có năng lực tu rồi thì mọi thứ buồn giận nó vừa khởi các vị liền nhận diện nó thì nó bị đốt cháy. Cái điều này thưa các vị, nó là một lẽ thực, nó phải xảy ra với người tu thôi. Đây là pháp vận hành từ cái phần thô đi đến cái phần mạnh, nó là phần vô hình của buồn của vui. Và cuối cùng thưa các vị, dần dần các vị sẽ khám phá ra là cái năng lực chánh niệm, cái dòng tuệ giác mà các vị đang thực tập, các vị đang an trú đó, nó lúc nào nó cũng luôn có mặt với các vị. Các vị đi, đứng, ngồi, nằm, nói, cười, ăn uống, các vị buồn, vui, hờn, giận, các vị suy nghĩ rầm rì chi, thì cái năng lực tràn đầy sự chiếu sáng nhận biết đó, nó không lúc nào thiếu cả. Và khi chúng ta để cho cái công phu mình nó vận hành đến một giai đoạn như thế này, các vị sẽ khám phá ra rằng là chừng như cái trạng thái vô sinh, trạng thái niết bàn là cái gì nó đã có sẵn từ lâu mà mình quên, mình quay lưng lại. Bây giờ bằng cái con đường thực tập từng bước, mình chứng nghiệm rằng mình vốn là con người chưa từng bị buồn vui sầu khổ bất an nhận chìm. Mình vốn là cái con người lừng lững hiên ngang, có thể nhìn được buồn, được vui, được hờn, được giận. Mình vốn là cái năng lực vô ngã, đang thấy từng dòng ý niệm đang chảy cuồn cuộn ngang qua. Và cái từ ở trong nhà thiền gọi là anh khám phá được cái mặt mũi thực của anh. cái con người chân thực của anh. Kinh văn thì gọi là gì? Chứng nghiệm được thể chân như, thấu đạt được niết bàn ngay hiện tiền. Thế thì thưa các vị, cái con đường tu tập nó không phải là con đường hứa hẹn xa vời. Cái điều quan trọng ở nơi đây đó là ta từng bước một đi vô sự hành trì. Thì thưa các vị, ngay lúc hành trì mình liền có được sự an lạc đó. Cho nên không phải con đường dẫn đến an lạc giải thoát, mà chính con đường là giải thoát. Cái này lời của sư ông Làng Mai, ăn cắp cái lời của ông cụ nói cho các vị nghe thôi. Tóm lại, nói một vòng để trở lại một việc rất nhỏ thôi nghe. Xin đại chúng nhớ cho rằng cuộc sống này nó không hào phóng, nó tặng cho mình cả một cái chuỗi dài bình yên cho tới mình chết đâu nghe. Chắc như vậy. Ta không biết rằng là ta bệnh lúc nào, càng không biết rằng ta chết lúc nào, càng không biết rằng là cái sự đoàn tụ, sự thương yêu của người thân ta nó nguyên vẹn như thế này, hay là đi lên là quyển một ngày rồi về bị cái giấy ly dị của bà viết sẵn là bắt ký, mình không biết nữa đâu. Mọi bất trắc nó có thể xảy ra nghe. Cho nên thưa các vị, chỉ có một cách trang bị cho mình để cho mình vững vàng, để cho mình hiên ngang, để cho mình có thể đứng lên được những nỗi khổ đau của trần đời này, đó là các vị đi vào sự thực tập thôi. Khi có sự thực tập thì mình làm dày thêm cái năng lượng tu của mình từng ngày, làm hạnh phúc đến mình từng ngày. Và cuối cùng cái sự thực tập nó vô cùng đơn giản. Các vị luôn làm một việc, đó là các vị thử luôn quan sát mình. Luôn quan sát mình. Mình đi, mình thử quan sát mình. Mình hãy làm một cái con người giống như đứng bên cạnh, đứng trên cao, đang nhìn cái con người này nó đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang vận hành đây. Nói cách khác là khi các vị có sự thực tập như thế này, các vị tự nhiên làm chủ thân của các vị được nghe. Không có sự thất thố, không có sự vụng về, không có gì làm gọi là vô ý cả. Làm mọi việc rất cẩn trọng, làm mọi việc bằng một cái trạng thái tâm thông thả, an nhiên, tĩnh tại. Hay nói cách khác là thay vì mình làm mọi việc trong trạng thái vội vàng, cập rập, gấp gáp để cho nó xong việc, ta hãy làm mọi việc bằng một cái trạng thái tâm là ta đang thưởng thức cuộc đời ta, đang hưởng thụ cuộc đời ta. Ta ngồi ư, mình hãy ngồi rất ư là đẹp đẽ. Hãy ngồi một cách đoan trang, tại vì ngồi nó biểu hiện được cái tướng đẹp của một con người. Đứng cũng vậy, đi cũng vậy, ăn cũng vậy, nói cũng vậy. Các vị luôn làm người quan sát thân hành của các vị thì thiền tập gọi là niệm thân hành. Mình không có quảng cáo đâu nghe. Thế nhưng mà các vị đến tu viện, các vị thấy không có một thầy bà cô nào đi đứng không đẹp. Chắc vậy. Không có thầy bà cô nào nói năng không dễ thương. Không có thầy bà sư cô nào tâm họ không tràn đầy cái niệm thương yêu lành thiện á. Tại vì họ có sự thực tập nhất định. Thưa các vị, cái đẹp của giữa trần đời này không phải là mặt mày á, mà nhân cách làm thành cái đẹp, phải không? Thưa các vị, có một hôm mình đi dạy vui lắm. Phật tử các nơi: thưa thầy, sao thầy dễ coi vậy? Mình xin thú thật rằng mình đâu có dám tự hào mình dễ coi. Mình chỉ nói là ôi mẹ tôi xin tôi ra số đuôi à. Không ai buồn nhìn cả. Thế nhưng mà nhờ tôi tu cho nên bây giờ sở dĩ coi được là nhờ tôi có sự thực tập thôi, chứ còn đúng ra thì tôi số đuôi số điếc thôi. Cho nên xin cảm ơn Pháp Môn Đức Thế Tôn đã cống hiến cho trần gian này để cho các thầy cô dù là người như thế nào khi xuất gia rồi đều trở thành đẹp đẽ. Cái điều này cái kinh nghiệm từ bản thân tôi nè. Tôi cảm thấy rất tự hào là mình có thực tập pháp môn của Phật, cho nên mình dễ coi ra thôi chứ còn không gì hơn điều này. Và cuối cùng xin cảm ơn đại chúng, chúng ta dừng ở đây.